Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 28, Bí tích rửa tội. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 27 vừa qua, với đề tài ơn Chúa và bí tích, chúng ta được biết các bí tích trong hội thánh là những phương tiện hữu hiệu để Thiên Chúa ban cho con người. Nói một cách dễ hiểu hơn, các bí tích như những điểm hẹn tình yêu để con người đến gặp gỡ, nói chuyện, tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa và lãnh nhận ơn Ngài ban. Có lẽ chúng ta khó hình dung được hai người yêu nhau nhưng chẳng bao giờ hẹn hò gặp gỡ trao đổi và tâm sự với nhau. Tình yêu như vậy chỉ là loại tình yêu đầu môi chót lưỡi chứ không phải là tình yêu chân thật. Cũng vậy, một Kitô hữu luôn miệng nói rằng con yêu Chúa, con yêu Chúa, thế nhưng chẳng bao giờ đặt chân tới nhà thờ và đón nhận các bí tích, thì những lời nói đó cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Qua bài giáo lý nói trên, chúng ta cũng biết hội thánh có 7 bí tích và các bí tích này trải dài trong đời sống con người. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người và Ngài hằng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. 7 bí tích đó có tên là Thánh Tẩy, hay còn gọi là bí tích rửa tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Hòa Giải, hay còn gọi là bí tích giải tội, Sức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Bắt đầu từ bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng bí tích. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 28 để tìm hiểu về bí tích rửa tội, hay còn gọi là bí tích thánh tẩy. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí.
Quý học viên, câu lời Chúa quý vị vừa nghe được trích trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 3. Qua cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicodemo, ông là một trong những thủ lãnh của người Do Thái và là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu. Có lần ông đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm và nói chuyện với Ngài về phép rửa tội. Trong cuộc nói chuyện đó, Chúa Giêsu nói với ông rằng: không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Các sách Tin Mừng cũng thuật lại, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ngài nói rằng: vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Hai câu lời Chúa mà chúng ta vừa nghe nói lên tầm quan trọng của phép rửa tội, hay còn được gọi là phép thánh tẩy. Với nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trình bày 3 điểm chính. Thứ nhất, sự cần thiết của bí tích rửa tội. Thứ hai, hiệu quả của bí tích rửa tội. Thứ ba, lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm hiểu bí tích rửa tội là gì. Bí tích rửa tội được hiểu một cách đơn giản là dấu chỉ do Chúa Giê-xu lập để tha thứ tội lỗi và ban ơn thánh hóa cho ta, để ta trở thành con Thiên Chúa và gia nhập vào hội thánh của Người. Giờ đây, kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất, sự cần thiết của bí tích rửa tội. Nhiều người đặt câu hỏi, bí tích rửa tội có cần thiết không? Câu hỏi này được giáo lý Hội Thánh Công giáo trả lời rõ ràng là rất cần thiết, vì chính Chúa Giê-xu đã khẳng định bí tích rửa tội cần thiết để được cứu độ. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Bí tích rửa tội là bước đầu tiên trong hành trình gia nhập Kitô giáo, là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thiêng liêng và là cửa mở ra để lãnh nhận các bí tích khác. Vì thế, bí tích rửa tội được xem là bí tích quan trọng nhất và cần thiết nhất, mặc dù không cao trọng bằng bí tích thánh thể. Có một vấn nạn được đặt ra ở đây là bí tích rửa tội rất cần thiết để nhận lãnh ơn cứu độ. Vậy, những người chưa lãnh bí tích rửa tội có thể được cứu độ không? Giáo lý Hội Thánh Công giáo trả lời vấn nạn này là: một cách chính thức và thông thường, chỉ có thánh tẩy bằng nước mới đưa đến ơn cứu độ. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài muốn cứu độ mọi người, nên những ai sống theo lương tâm và thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì vẫn có thể được ơn cứu độ. Chúng ta có thể kể một vài trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, những người cho dù chưa lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng sẵn lòng tuyên xưng đức tin và chấp nhận chết vì đức tin ấy. Giáo hội gọi những trường hợp này là chịu phép rửa tội bằng máu. Trường hợp thứ hai, những người có lòng khao khát, ước muốn giữ đạo Chúa, sống theo thánh ý Chúa, nhưng chết trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội. Giáo hội gọi trường hợp này là chịu phép rửa tội bằng ước muốn hay bằng lửa. Trường hợp thứ ba, bất kỳ ai, dù không biết tin mừng của Đức Kitô và không biết hội thánh của Người, nhưng khao khát tìm kiếm chân lý và sống theo tiếng lương tâm ngay lành, thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo như họ hiểu biết, vẫn có thể được Thiên Chúa ban ơn cứu độ, dù chết mà chưa lãnh nhận bí tích rửa tội. Riêng về trường hợp các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Hội Thánh luôn tin tưởng, phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa và hy vọng có một con đường cứu độ dành cho các em. Tóm lại, chúng ta vừa nghe điểm thứ nhất, bí tích rửa tội có cần thiết không? Thưa, bí tích rửa tội rất cần thiết như lời Chúa Giê-xu nói. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí. Giờ đây, mời quý vị bước qua điểm chính thứ hai, hiệu quả của bí tích rửa tội. Có lẽ trong chúng ta, nhiều người sẽ đặt vấn đề rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội tôi lãnh nhận những ơn gì? Giáo lý Hội Thánh Công giáo trả lời vấn nạn này như sau. Người lãnh nhận bí tích rửa tội trước hết sẽ được tha thứ tội tổ tông và tất cả các tội cá nhân, cũng như các hình phạt do tội gây ra. Kế đến, họ được trở nên con Thiên Chúa với tên gọi là Kitô hữu và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Tiếp theo, họ được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể Đức Kitô và được hiệp thông với những Kitô hữu khác, trở nên anh chị em với nhau vì cùng là con của một Cha trên trời. Sau cùng, bí tích rửa tội ghi một dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa được. Vì thế, mỗi người lãnh nhận bí tích này một lần mà thôi. Chúng ta vừa lắng nghe hai điểm chính của bài giáo lý hôm nay. Thứ nhất, bí tích rửa tội có cần thiết không? Thưa, rất cần thiết. Thứ hai, bí tích rửa tội ban cho ta những ơn nào? Thưa, bí tích rửa tội tha tội tổ tông cùng các tội ta đã phạm trước đây, đồng thời giúp ta trở thành con cái Thiên Chúa và Hội Thánh. Bây giờ, mời quý vị cùng bước vào điểm chính thứ ba, lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta biết rằng bí tích rửa tội hết sức quan trọng và cần thiết. Vì thế, người lãnh nhận bí tích này cần phải có sự hiểu biết và lòng ước muốn. Đồng thời, họ cũng được mời gọi biểu lộ sự trung tín của mình thông qua những lời thề hứa và tuyên xưng đức tin trước mặt Hội Thánh. Trước hết, họ phải thề hứa từ bỏ ma quỷ và những thứ thuộc về ma quỷ, đồng thời xa lánh tội lỗi. Kế đến, họ phải tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, bước theo Chúa Kitô và tuân giữ giới luật của Người. Những lời thề hứa đó giúp họ dứt khoát từ bỏ đời sống cũ để bước vào đời sống mới trong Đức Kitô, đồng thời trung thành theo Người đến suốt đời. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa được trình bày giáo lý về bí tích rửa tội với ba điểm chính. Thứ nhất, bí tích rửa tội có cần thiết không? Thưa, rất cần thiết, như lời Chúa Giêsu nói: không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Thứ hai, bí tích rửa tội ban cho ta những ơn nào? Thưa, bí tích rửa tội tha tội tổ tông cùng các tội riêng ta đã phạm, đồng thời làm cho ta trở nên con Thiên Chúa và Hội Thánh. Thứ ba, người lãnh nhận bí tích rửa tội thề hứa những gì? Thưa, người lãnh nhận bí tích rửa tội thề hứa từ bỏ ma quỷ và tin theo Chúa Kitô. Phần trình bày ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, khát vọng lớn nhất của con là được làm con Chúa và được gọi Chúa là Cha. Xin giúp con biết nỗ lực chỉnh sửa đời sống sao cho ngày càng phù hợp với tin mừng mà con đang học hỏi, để một ngày gần đây con được công khai chính thức làm con Chúa và gia nhập Hội Thánh mà ca tụng Chúa là gia nghiệp đời con. Amen.
Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra, con tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống, là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời con.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời.
Chúa chính là gia nghiệp đời con.
Đời con
xin được đáp lại tình yêu, xin được